thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa, tam giáo toàn.
Cái tam giáo toàn là vô thượng đế, nghe không? Phán xét, công minh, tội phước, trên nhân sinh. Dù có tam giáo toàn, chúng ta sống ở trên những cái bàn tay thì chúng ta có làm sao? Mà phải thoát tục rồi mới là thấy rõ.
Thế thầy, tam giáo toàn gồm có những ai?
Tam giáo toàn đó là cũng như là một ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có tập toàn có đúng thứ hết. Chắc là việc ông tòa và đồng thứ hết.
Thì những vị đó là những vị nào? Tên tuổi là sao?
Tên tuổi nó thay đổi bất chợt. Tùy theo trường hợp mà cho người không thể phân xử. Tùy theo sự báo cáo của lâm thành của mọi người. Mọi người có mặt thành. Mà phải trình cho tham gia tòa để tham gia tòa. Cái tham gia tòa là cái thế của thủ đế sẽ không. Nhưng cái tên tuổi không có phải là vì định tên tuổi của người ta. Nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới một lúc đó tập xuống để làm việc đó là không. Nhưng tâm đâu đó nó có đời là nhưng mà tin người làm việc có thể thay đổi theo người, sẽ không thể chi cho người nào.
À, nói tam giáo tòa, dưới thượng đế có tam giáo tòa. Để giáo dục và để cảnh cáo. À, cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế gian. Vì tinh khí thần không biết điều luyện, cho nên bắt buộc làm sai lầm. Thì lúc đó tam giáo tòa mới chuyển điện hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nào. Giới trong đúng đạo cũng là tam giáo tòa đang xử. Người tu đang bị hành cũng là tam giáo tòa đang duy nhất trong tâm mà. Đó là vì lĩnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó. À, tâm đạo được đau khổ, thiếu thốn, khao khát, sự công bằng. Mới đi tìm sự quân vật, tìm tầm đạo.
Vâng, thưa cha, có một dạo có người phạm thượng với cha tam giáo tòa gián điển về tàn cơ bắt tội cảnh cáo, xin cha cho chúng con biết tam giáo tòa là gì. Đáp, tam giáo tòa là một cơ quan hành luật trông coi việc tội phước của nhân loại. Cơ quan này dưới sự trưởng quản của ba vị Hồng Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Đạo Tổ. Sự thật, ba vị này cũng là cha phân thân ra làm việc đó thôi. À, chúng con nghe việc phạm thượng cha bị tam giáo tòa bắt tội và cảnh cáo. Tại sao có việc bắt tội này con? Khi một linh hồn phạm thượng lộng ngôn với Thượng Đế, phá vạ Thượng Đế, việc phá vạ này chẳng thiệt hại gì đến Thượng Đế hay đấng chân lý, nó có phạm thượng chịu làm như vậy thì chân lý vẫn là chân lý, lúc nào cũng lầu lầu quả sát, không có gì hủy diệt được chân lý, không có gì làm sức mẻ được chân lý. Nhưng sở dĩ chấp sự lộng ngôn của nó, trách nó, bắt tội nó chỉ vì việc phạm thượng này phát xuất từ vô minh, từ lòng kiêu ngạo ngu muội của nó, việc đó sẽ gây trở ngại sự phát triển của chính nó, làm trì trệ sự tiến hóa của linh hồn, làm chậm trễ ngày về của nó. Đấy còn chính việc đó mới là điều quan trọng. Chỉ có sự trở về nguồn cội, sự tiến hóa không ngừng của linh tử mới là điều đáng kể với Thượng Đế. Cho nên, khi con lộng ngôn, xúc phạm cha, con làm cha xót xa đau khổ. Cha đau khổ không phải vì uy danh sức mẻ, vì chân lý lúc nào cũng là chân lý. cha khổ vì con vô minh, con ngã mạn trong ngu muội nên con không tiến hóa được. Trình độ của con kẹt lại đó và bị thoái bộ theo dòng tiến hóa. Cho nên, khi con xúc phạm cha, cha bắt tội con qua tam giáo tòa. Cha bắt tội nhưng vì quyền lợi của linh hồn đứa phạm tội, vì nhu cầu hiểu biết và tiến hóa không ngừng của nó. Bởi vậy sự thất lễ phạm thượng của con vốn dĩ không là tội. Chính sự thất lễ phạm thượng trong vô minh gây trở ngại việc tiến bộ của con mới là tội. Và rồi luật báo ứng sẽ tác động lên lòng tự tôn ngu muội của con để sửa chữa, để thanh lọc, dần dần giúp con mở trí tiến hóa. Đến khi con đạt được sáng suốt, hồn con được giải thoát khỏi sự ngu muội, con cứ việc chửi cha, tha hồ, phá hạ cha. Đạt ma tổ sư nó chửi, ông trời là đóng phân. Đấy quả là một sự lộng ngôn, nhưng ở đây lộng ngôn mà hiểu biết, nên không phải lộng ngôn. Nó lộng ngôn trong minh triết. Lời thoá mạ của nó phát xuất từ sự hiểu biết, cái vĩ đại vô cùng tận của ông trời. Cái gì cũng là ông trời, đóng phân cũng là ông trời, không có cái gì không là ông trời. Ông trời gồm thâu hết mọi thứ, cho nên sự phạm thượng trong minh triết của Đạt Ma chính là lòng tôn kính tột bậc đối với ông trời đó. Bởi vậy thoá mạ cha trong vô minh ấy là lộng ngôn ngã mạn phạm thượng. Thoá mạ cha trong hiểu biết ấy là minh triết, là tôn kính cha, là ca ngợi cha đó vậy. Này con, cha nói thêm rằng, thực ra tính tự tôn kiêu ngạo chính là bản chất của Thượng Đế và là bản chất của con đó. Tuy nhiên, nếu con cứ mãi ngã mạn trượt, kiêu ngạo, kiểu trượt, con sẽ chìm đắm trong ngu muội, dậm chân ở trình độ trong trượt u tối mà không tiến được. Cho nên, nếu muốn khỏi trầm luân chậm trễ ở trình độ đó, để tiến sang trình độ cao hơn, con phải học ngã mạn lối khác hơn. Con đã học kiêu ngạo theo lối trượt. Giờ đây con nên học cách kiêu ngạo lối thanh để tiến lên chỗ sáng, chỗ nhẹ. Kiêu ngạo thanh là sao? Là đức khiêm tốn đó con. Con phải hiểu khi con khiêm tốn là con đang tự tôn một cách sáng suốt đó. Thật vậy, đứa kiêu ngạo không thích phục ai, luôn luôn muốn cao hơn người. Nhưng vì nó kiêu ngạo, kiểu nặng, nên nó bị trì xuống thấp mà không được lên cao như nó muốn. Kiêu ngạo lối này khiến con thấp xuống, bị che vai, giận ghét và xa lắm. Còn đứa khiêm tốn, ý không muốn hơn ai, luôn luôn tìm chỗ khuyết của mình để cầu tiến, hòa ái, học hỏi nơi tất cả. Thấy mọi người đều là minh sư của mình, nhìn được trong chỗ dở, chỗ thấp kém, cái hay cái cao để mình học hỏi tiến bộ. Đứa này sẽ vọt lên cao thật nhanh, dù nó không hề muốn làm cao. Có phải chăng nhờ nó chịu khiêm tốn học hỏi nên được phong phú, màu tiến bộ, màu sáng suốt, hiểu biết nhiều. Hạnh khiêm tốn hòa ái với tất cả sẽ là hấp lực thu hút sự quý mến và lòng tôn trọng của mọi người với đứa đó. Hành động mà được quý mến tôn trọng, được hơn người và được tiến bộ lên cao chính là tính kiêu ngạo đang phát triển ở hình thái cao, tức là kiêu ngạo thanh vậy. Nhờ thanh mới được xuất lên chỗ cao, chỗ sáng. Ngã mạn trượt chỉ là tính kiêu ngạo ở trạng thái vụng về, thô thiển. ngã mạn thân hay đức khiêm tốn là tính kiêu ngạo ở trạng thái cao nhã, tinh vi, tế nhị. Lối tự tôn bằng cách khiêm tốn này sẽ giúp con tiến hóa lên chỗ sáng suốt. Dĩ nhiên đây phải là đức khiêm tốn thật, không phải là màu khiêm tốn để được ca ngợi. Khi tâm con còn vận động chút gì muốn làm cao, muốn được khen, tức còn vướng mắc cách ngã mạn nặng được, ắt con sẽ còn bị trì xuống nặng mà chẳng tiến cao được. Thể hiện hòa đồng với tất cả, luôn luôn học hỏi tiến bộ nhưng không chút vọng tưởng, mong được cao, được sáng, được quý, được trọng, tâm lý thanh tịnh. Không không, ấy mới thiệt là kiêu ngạo thanh, là hạnh kiêu ngạo của Phật vậy. Cho nên kiêu ngạo là tính của Thượng Đế nên bất khả diệt. Khi con học khiêm tốn ấy không phải là diệt kiêu ngạo, mà là thăng hoa tính kiêu ngạo của con đó thôi. Cuộc hành trình con từ nặng đến nhẹ, từ trượt đến thanh, cho đến khi con thật sự biết kiêu ngạo. Nói đến đây, cha nhớ lại, có đứa cho rằng cung cách giảng thuyết của cha cũng như lối xưng hô thằng này đứa kia, như gọi thầy các con là thằng Táo, hay gọi những vị lớn như Phật, Chúa, Khổng Tử v.v. bằng thằng Phật, thằng Chúa, thằng Khổng Tử v.v. Như vậy, cha có vẻ tự tôn kiêu ngạo. Nhưng con ơi, con nghe cha hỏi đây, có đạo lý nào lên án cha gọi con bằng thằng là tự tôn kiêu ngạo không con? Hay chỉ có những đứa con nó nghe cha nó kêu nó bằng thằng mà thấy khó chịu, những đứa ấy mới tự tôn kiêu ngạo? Nhưng nếu con nào nghe cha xưng hô thằng này đứa nọ mà lên án cha là tự tôn kiêu ngạo, thì cha sẽ cho nó biết rằng con nói cha kiêu ngạo chưa đủ rõ, phải nói rằng cha đại kiêu ngạo và kiêu ngạo vô cùng tận mới đúng hơn. Cha là thằng kiêu ngạo nhất càng khôn, cha cao nhất mà cũng thấp nhất, cao cả nhất mà cũng hèn mọn nhất, cả sự hèn mọn cha cũng nhất, không muốn thua ai, cho nên cha kiêu ngạo cả trong sự hèn mọn nữa con. Và nếu khi nào cha không còn kiêu ngạo nữa, cha để cha thua một cái gì, nhường bước cho một cái gì, còn để cái gì cao hơn cha, thì đấy là sự sụp đổ của chân lý tối thượng vậy. Thế nên chân lý vốn dĩ đại kiêu ngạo, đây là bản chất bất khả diệt của nó. Tuy nhiên, cha cho con rõ, ở ngôi Thượng Đế, cha có quyền khinh thường hết mọi thứ trong càn khôn. Cha có quyền coi mọi thứ thấp kém hơn cha hết. Không những chỉ vì cha là chân lý tối thượng, không những chỉ vì cha là đấng sáng tạo ra nó, mà cả vì lý do khi cha nghĩ khinh nó, thì khi cha thấy nó thấp kém hơn, cha nhìn được chỗ nó là cha. Cha là nó với cha là một đó thôi, cho nên cha khinh mà không khinh. Làm cao mà thấp, kiêu ngạo mà không kiêu ngạo đó con. Nên biết rằng khi con làm được cao cả nhất và làm được hèn mọn nhất, thấy được cả hai trạng thái đó cùng một lúc, ấy là con thật sự biết kiêu ngạo vậy.